Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ còn hơn 3 tuần nữa Tết truyền thống 2018 trở về với tất cả chúng ta. Quỹ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh cảm thông sâu sắc những khó khăn mà quý bà con đã phải trải qua trong năm, và để góp phần mang niềm vui nho nhỏ đến với quý vị và gia đình của mình vào những ngày cận Tết, nên đã phối hợp với chùa Thượng Sơn trao tặng mấy trăm phần quà, và đó được xem như là sự quan tâm của tăng đoàn và Phật tử chùa Thượng Sơn đối với quý bà con cô bác. Và nhân dịp này đó, kính chúc quý vị năm mới sức khỏe an khang, mọi việc hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài 8 phẩm chất cao quý của người phúc đức. Kinh Phật đề cập đến nhiều phẩm chất mà người cao quý cần sở hữu trong đời. Vì thời gian có hạn, tôi chọn 8 phẩm chất cao quý. Mỗi phẩm chất cao quý giúp cho người sở hữu được nhiều người quý trọng hơn. Người có 8 phẩm chất cao quý này đó sẽ được mọi người xem như là tấm gương đáng học hỏi và noi theo. Để trở thành người hạnh phúc và tạo phúc đức cho đời đó, mỗi người chúng ta cố gắng nỗ lực đạt được tối thiểu 4/8 phẩm chất đó. Khá hơn chút nữa thì chúng ta cố gắng đạt được 6/8. Còn xuất sắc nữa đó, cố gắng hoàn tất và trọn vẹn được 8/8. Trước khi vào phần phân tích ứng dụng 8 phẩm chất cao quý này, xin hỏi quý bà con cô bác đang có mặt tại chùa Thượng Sơn, ai đi chùa được 3 lần, tức là chùa Thượng Sơn phải đó, đi được 3 lần thì xin vui lòng giơ tay lên. Chỉ có được vài cụ lớn tuổi thôi. Ai đi chùa được 2 lần, hoan hỷ giơ tay lên. Được khoảng 10 người. Ai mới đi chùa lần đầu tiên ngày hôm nay, giơ tay lên. Cũng lê que vài người. Ai đi chùa Thượng Sơn được 5 lần, giơ tay lên. Cũng lê que vài người. Ai đi chùa được 10 lần, giơ tay lên. Cũng lê que vài người. Nói chung là số lượng nào cũng có người tham gia. Điều đó cho thấy là có lẽ vì bận rộn với công việc làm ăn và lam lũ trong cuộc sống, quý bà con đã bỏ quên giá trị tâm linh và đời sống tinh thần thông qua việc đến chùa trao dồi các phẩm chất cao quý, lắng động tâm tư và rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau cũng như là các căng thẳng trong đời. Muộn vẫn còn hơn không. Thì hy vọng rằng là sau khi nghe 8 phẩm chất này, quý bà con cảm thấy rằng là việc là không đi chùa hoặc lâu lâu đi chùa một lần là một lỗ lã lớn đối với bản thân mình. Và mong rằng đó, quý vị cam kết cố gắng làm sao trong một tuần nên dành thời gian đến chùa tối thiểu một lần. Thì tại huyện Hương Sơn chúng ta là có nhiều chùa khác nhau, quý vị thuận lợi và ở gần chùa nào hoan hỷ đến tham gia sinh hoạt ở chùa đó. Việc đến chùa sinh hoạt nó cũng giống như mỗi ngày cơ thể này cần 3 cữ cơm để ăn, 2 lít nước để uống, 1 lần tắm rửa cơ thể và thay quần áo. Đời sống tinh thần là một loại thực phẩm mà thiếu sót nó đó, chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn về văn hóa, nghèo nàn về phẩm chất tâm linh. Và điều đó là chúng ta vô tình làm cho chúng ta mất cơ hội trở thành người hạnh phúc đích thực. Đầy đủ về tiện ích vật chất chỉ là một phương diện của cuộc sống thôi. Song hành và quan trọng không kém phần đời sống vật chất là hạnh phúc của tinh thần. Việc đến sinh hoạt tại chùa sẽ giúp cho quý bà con có được cơ hội hiểu thêm những điều mà trước đây do bận rộn chúng ta chưa có cơ hội tìm hiểu và thực tập qua. Sau đây thì quý vị hãy lần lượt suy tư về 8 phẩm chất cao quý mà một người phúc đức đạt được trong đời. Điều 1, phẩm chất chân thật. Đức Phật chủ trương rằng chân thật bất hư. Người sống chân thật thì lời nói và việc làm giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Nói sao làm vậy, giao tế thế nào thì bên trong nếp suy nghĩ cũng tương ứng như thế. Không giả đò, không đóng kịch, không màu mè, và không thể hiện những hình thái giả dối, hư dối, giả bộ. Và do vậy đó, những người như vậy tâm trở nên rất thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Và lúc chúng ta đeo vào trong gương mặt mình những chiếc mặt nạ, và trong giao tế với người khác, khi làm việc ở công sở, ở văn phòng, ở chợ búa, chúng ta làm quen với văn hóa kinh tế của phương Tây, khách hàng là thượng đế. Cho nên chúng ta được yêu cầu, được huấn luyện vui vẻ, niềm nở, thậm chí là sẵn lòng lắng nghe những lời quyền rủa, chửi bới, phê bình, chỉ trích nặng nhẹ của khách hàng. Câu hỏi của chúng ta là làm thế nào để khách hàng hài lòng, từ đó mới mua các dòng sản phẩm được chúng ta tham gia bán và giới thiệu họ. Và điều đó được xem là đạt yêu cầu. Khi trở về nhà sống với người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, chúng ta lột chiếc mặt nạ đó xuống và trở thành con người thật của chính mình. Nếu như mình chỉ sống giả đò như thế thì sự đè nén 8 giờ làm việc giao tế với khách hàng là một nỗi căng thẳng về phương diện cảm xúc và thái độ, thì khi về tới nhà đó, người thân chúng ta lẽ ra là khách hàng quan trọng nhất, chúng ta phải chiều chuộng và làm cho họ được hạnh phúc, thì bao nhiêu cơn bực tức nóng giận đã trút đổ lên họ theo công thức giận cá chém thớt. Và cuối cùng lẽ ra người thân thiết, người trực tiếp tạo ra hạnh phúc chúng ta phải có cơ hội hưởng được hạnh phúc tương đương, thì lại lãnh đủ những thứ mà vì chúng ta tập đeo các mặt nạ trong giao tế. Và đó là một sai lầm về phương diện ứng xử. Điều thứ hai đạo đức Phật dạy đó, những gì không cho thì không được lấy. Đó là tâm chân thật trước sở hữu tài sản không thuộc về mình, dù lúc đó có người trông thấy hoặc là không có ai, không có các camera an ninh, chúng ta vẫn nói không với tất cả những gì thuộc về người khác, vì chúng ta tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác vốn được tạo ra từ mồ hôi, nước mắt, công sức, chất xám và nhiều nỗ lực ở trong đời. Điều đạo đức thứ ba Đức Phật dạy chúng ta: chân thật trong hôn nhân. Tức là nói không với vợ người khác, với chồng người khác, với những người chưa có vợ, chưa có chồng, đang khi mình á, là người như đã có đổ bến, có người bạn đồng hành bạn đời rồi, thì dầu cho có bị cám dỗ hay cạm bẫy, chúng ta phải biết dừng lại kịp thời để trở thành là người chân thật với chính mình và tôn trọng người bạn đời trong hôn nhân. Điều đạo đức thứ tư được Đức Phật dạy: chân thật trong lời nói. Theo Đức Phật, những gì mình không đoan chắc là sự thật thì tuyệt đối không phát biểu, vì không khéo chúng ta vô tình trở thành loa phóng thanh về những tin tức sai lầm, bịa đặt, cường điệu, vu cáo, xuyên tạc, hoặc tối thiểu là tạo ra sự nhiễu loạn thông tin bởi các hình thức ngộ nhận khác nhau. Cho nên điều gì chúng ta biết rõ thì chúng ta nói, mà không biết thì chỉ ghi nhận như một dữ liệu thôi. Và điều đó chúng ta sẽ tránh được các nỗi hàm oan giữa mình và những người khác. Hai ngày trước, tôi và phái đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chiêm bái hành hương tại đất nước Lào, gồm thủ đô Viên Chăn, thị xã Vang Viên và cố đô Luang Prabang. Không chỉ vì 28 thành viên của đoàn chúng tôi, các du khách ngoại quốc bao gồm người phương Tây, Hàn Quốc và Trung Quốc khi đến đất nước Lào đều có nhận thức tương tự, đó là đây là quốc gia do ảnh hưởng văn hóa Phật giáo và đạo đức Phật, người nào cũng trở nên rất chân thật. Thái độ của họ rất chân thành, cởi mở, hoan hỷ, thân thiện, vui vẻ, và họ sống một cách rất là thông dong trong đời, không hối hả, không vội vã, không đua chen, không gây sự, không tranh chấp, không hận thù, không để bụng, không để dạ. Và do vậy họ có một cuộc đời mà nói theo đó, tâm linh Phật giáo đó, tạo ra chất lượng hạnh phúc rất tốt. Theo bảng chỉ số đánh giá tâm lý học ứng dụng, nước Bhutan giàu rất nhỏ bé, nền kinh tế chưa phát triển, đại đa số theo Phật giáo được ghi nhận hơn một thập niên là nước đứng đầu về chỉ số hạnh phúc cao nhất toàn cầu, là bởi vì đó họ là những người sống rất chân thật. Cái chân thật nó giúp cho chúng ta được hạnh phúc, không màu mè, không giả dối, không phải gọi là làm ngược lại với những gì mà tâm chúng ta đang suy nghĩ, miệng chúng ta đang nói và hành vi của chúng ta đang ứng xử. Cho nên là hạnh chân thật sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng uy tín khi ai nói đến tên mình, hoặc là có mặt ở đâu thì quần chúng tin rằng chúng ta đó là người đáng được tin cậy. Từ lời nói, việc làm, hành động, chủ trương, quan điểm và bao gồm luôn cả các chính sách được chúng ta là chủ trương hay là truyền bá. Nên là giá trị của sự chân thật là gì? Tạo ra niềm tin, tạo ra sự quý trọng và tạo ra sự tín cẩn lẫn nhau trong cộng đồng. Người Nhật Bản nổi tiếng là người rất trọng chữ tín. năm 2008, khi vận động thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam, và tôi được Thủ tướng Chính phủ cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao trọng trách làm tổng thư ký của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thì nhân dịp đó đó, tôi đã mời lãnh đạo của Liên minh Phật giáo toàn cầu tham gia vào. Thì trong đó đó, tổng thư ký của Liên minh Phật giáo toàn cầu được mời đảm trách vai trò phó chủ tịch của Đại lễ Phật Đản. Thì nhân dịp đó đó, tôi đã nối kết để gặp Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, rồi Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan ban ngành của Trung ương, để đi đến thống nhất đó là quyết tâm thực hiện Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần năm nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Nhưng rất tiếc đó, thì về phía Chính phủ Việt Nam lúc đầu đã hứa là sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Sau đó đó thay đổi quan điểm, và các thành viên ban tổ chức quốc tế và nhất là những người cầm cân của tổ chức này đó là Nhật Bản, họ cảm thấy bị xúc phạm rất lớn. Họ nghĩ rằng nước Việt Nam đã không chân thật, và sau 3 lần thương thuyết cuối cùng đó, không thể tổ chức tại Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thì phía ban tổ chức quốc tế đã tuyên bố ngưng tổ chức tại Việt Nam với tư cách là người nói kết và người trực tiếp tham gia vào tổ chức này. Thì tôi rất lấy làm tiếc về cái sự cố nêu trên. Chứ nếu như năm 2010 đó, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới được tổ chức, sẽ thêm một lần nữa làm cho lãnh đạo chính trị của Trung ương, các tỉnh thành và trên toàn quốc có một cái nhìn tích cực hơn, thay đổi một cách là đúng hướng hơn về giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tâm linh của Đạo Phật. Và do đó sẽ tạo cơ hội để Phật giáo đồng hành hai chiều với đất nước và dân tộc này. Thì tôi nêu một cái sự kiện đau lòng đó để cho thấy đó, ở nhiều nơi trên quả địa cầu này, chữ tín thông qua sự chân thật được đánh giá là yếu tố niềm tin. Mà nếu phá vỡ nó đó, thì chúng ta không chỉ thất bại trong lần đó, mà trở nên đó, một hình ảnh rất tồi tệ, bị người ta đánh giá xấu và tiêu cực. Và cái cơ hội hợp tác sau đó gần như là bị kết thúc. 8 năm đã trôi qua, cho đến bây giờ thì phía Nhật Bản và Việt Nam vẫn chưa tái nối kết để tạo cơ hội cho Việt Nam được đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới. Mà về bản chất tầm vóc đó, thì tổ chức này lớn ngang bằng và không kém phần quan trọng so với Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã chính thức đăng cai năm 2014 và năm 2008. Cho nên học theo Phật giáo, chúng ta tập thói quen sống chân thật, để chúng ta không phải ngượng ngùng vì khi mình đã lỡ nói một lời gian dối, lỡ ứng xử một điều nó không đúng với những gì mà mình đã chủ trương, thì chúng ta đành phải tiếp tục có thêm nhiều cái sự gian dối khác để bao che nó, để phủ trùm nó. Và điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi hơn, mất thời gian hơn. Nếu quý vị thấy tính chân thật là một phẩm chất cao quý, đáng có và nên thực tập, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Điều 2, phẩm chất thiện. Trong tiếng Pali thiện là Kusala. Gốc thiện được gọi là nền tảng của tất cả các việc lành và hạnh phúc. Gốc thiện thì gồm có 3 phương diện. Thứ nhất, nhổ lên gốc rễ của tâm tham lam. Thứ hai, bứng lên gốc rễ của tâm giận dữ. Và thứ ba, kết thúc tâm si mê. đồng hành với tâm si mê đó thì còn có tâm cố chấp. Bất kỳ ai bị vướng kẹt vào một trong ba gốc rễ tham lam, giận dữ, si mê đều được Phật giáo liệt vào nhóm bất thiện. Như vậy, định nghĩa bất thiện của Phật giáo rộng hơn phạm vi định nghĩa của tất cả các luật hình sự và hiến pháp trên toàn cầu. Tâm lý học Phật giáo định nghĩa rằng bất cứ hành động nào mang lại niềm vui, hạnh phúc, các giá trị tích cực cho mình và cho người, không chỉ ở hiện tại này mà còn trong tương lai, đều được gọi là hành vi thiện ích. Đó là định nghĩa rất là bao quát. Về phương diện đạo đức học, Đức Phật chia ra gồm có 3 trụ cột. Trụ cột thứ nhất, tình nguyện tuân thủ luật pháp và không làm những điều xấu ác. Thì ở phương diện này đó, những người như thế thì chưa có công đức và phước báo gì hết. Họ sẽ được tự do khỏi luật pháp, không bị cầm tù, không bị tuyên án tử hình, hay là không bị là trừng phạt dưới hình thức này hay là hình thức khác. Trụ cột thứ hai là tình nguyện làm tất cả các việc lành bằng thái độ xung phong, năng động, tình nguyện dấn thân phụng sự, cứu người, giúp đời. Vì nhận thức rõ các hành động cao quý đó trên thực tế là đang nỗ lực hoàn thiện nhân cách của bản thân, phải nhận thức được việc làm tốt cho tha nhân, xã hội và cộng đồng thực ra là hoàn thiện các phẩm chất cao quý của bản thân mình. Thì lúc đó không có lý do gì khi làm việc thiện mà chúng ta lại đi sanh nặng đôi co với bất kỳ thành viên nào trong gia đình hay là những người ngoài xã hội. Chúng ta nỗ lực làm càng nhiều càng tốt những việc cao quý đó. Như vậy, ai sở hữu được phẩm chất thiện sẽ là người rất năng động, tìm cơ hội để làm cho chính mình có giá trị và lợi ích hơn cho đời. Tôi có cơ hội tham gia các hoạt động từ thiện dưới nhiều loại hình khác nhau từ năm 2002. Tôi đã đến khoảng 30 tỉnh thành để tham gia mổ mắt cườm, tặng nhà tình nghĩa, trao tặng cầu bê tông để xóa đi cầu tre, rồi giúp đỡ cho các hộ nghèo và làm một số công việc là thiện ích khác dưới sự đồng hành của các thành viên quỹ Đạo Phật ngày nay. Thì tôi có một điều rất tâm đắc là ở nhiều tỉnh thành đều có hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Về thành viên tham gia đó, căn bản đó là những người đảm trách các vai trò phó chủ tịch tỉnh hay là chánh văn phòng tỉnh, hoặc tối thiểu là ở cấp thành phố hay thị xã. Sau khi về hưu, sức khỏe vẫn còn tốt, họ đã tận dụng các mối quan hệ xã hội và kinh doanh mà họ đã quen biết trong thời gian tại vị, phát tâm làm hoặc là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hoặc tổng thư ký hoặc thành viên thường trực hoặc là ủy viên thường của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo cấp tỉnh. Mục đích là nối kết các doanh nghiệp và các thành phần trong xã hội tham gia để làm công tác thiện. Thì cho rằng là đây là cái xu thế rất đáng được tán dương và nhân bản rộng trên toàn nước Việt Nam. Tôi có cơ hội ở tại Ấn Độ hơn 7 năm và đi rất nhiều làng xã của đất nước này. Cho đến bây giờ thì tôi đã có cơ hội đến Ấn Độ khoảng 50 lần. Mỗi một lần á, có khi là 3 đến 5 ngày gắn kết với hội thảo quốc tế, có khi là 13 đến 15 ngày gắn liền với hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Đài Loan. Số lượng dân nghèo tại Ấn Độ chiếm khoảng 400 triệu, thuộc về hạng cùng đinh, màn trời chiếu đất, nghèo rớt mồng tơi thướt thiệt. Nhưng mà cái hay của người Ấn Độ là gì? Họ thể hiện tính chân thật, nghèo thì sinh, thậm chí là sinh rất dai, chứ không có giật dọc móc túi trộm cắp. Việc đó rất hiếm khi xảy ra tại Ấn Độ. Thì đó là một cái phẩm chất rất là cao quý. Và rất tiếc đó, là vì nước Ấn Độ chấp vào luật Manu của đạo Bà La Môn, cũng như là kinh Thánh Vệ Đà của đạo Bà La Môn, xem những người cùng đinh đó là đối tượng cần phải xa lánh. Vì nếu những người cùng đinh mà đụng vào cơ thể của những người cao quý trong xã hội thì làm cho những người đó mất đi đẳng cấp xã hội của mình. Từ đó cộng với cái chủ trương là tự do dân chủ, cho nên á, phần lớn những người giàu có ở cấp trung lưu, thượng lưu, triệu phú, tỷ phú ít quan tâm đến thành phần xã hội thuộc về cái là cùng đinh và cái đái của xã hội. Chính vì thế đó, nỗ lực xóa đói giảm nghèo tại Ấn Độ rất khó thành công. Mặc dù tiềm năng thiện là ai cũng có, nhưng mà nỗ lực để nhân bản hạt giống thiện ở phạm vi rộng, có phương pháp ngoài cái cứu ngặt, cứu nghèo bằng là tặng các con cá, tức là vật thực cụ thể, thì phải có những phương pháp là lâu dài, hướng nghiệp, tức là cứu bằng những chiếc cần câu. Nếu ai đã xem bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột thì thấy rất rõ, bộ phim này lấy bối cảnh khu ổ chuột lớn nhất thế giới nằm tại lòng của thành phố Bombay. Đó là kinh đô của Bollywood điện ảnh Ấn Độ, và cũng là nơi tập hợp nhiều người Ấn Độ thuộc hàng triệu phú và tỷ phú của nước này cũng như của thế giới. Ấy thế mà hàng ngàn ngôi nhà ổ chuột đang xen với những cái tòa cao ốc, chúng ta không thể nào hình dung được, là bởi vì hạt giống thiện đó vốn có ở con người đó chưa được nhân bản rộng như cái cách thức mà ở Việt Nam chúng ta đang làm: xóa cầu nông thôn, xóa đường nông thôn. Nhà nước và nhân dân cùng làm, lẽ ra đó là trọng trách của nhà nước, nhưng mà nhà nước quá nghèo, nhà nước không đủ kinh phí, do làm kinh tế thua lỗ, kém hiệu quả. Cho nên đó, nhà nước phải vận động các tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức dân sự, và kêu gọi người dân ý thức cùng chia sẻ trách nhiệm này. Và do vậy chúng ta thấy nông thôn được nâng cấp thành nông thôn văn hóa, rồi làng văn hóa, xã văn hóa, nhà văn hóa ngày càng được tăng trưởng tại Việt Nam. Đó là cái cách nhân rộng hạt giống thiện bằng sự hiểu biết để cho mọi người tình nguyện và xung phong. Để làm được hạt giống này một cách lâu dài đó, thì chúng ta cần phải nhớ rằng nhân quả là có thật. Nếu hành động thiện được xem là các loại hình hạt giống, thì khi chúng ta gieo trồng xuống mảnh đất cuộc sống thông qua việc giúp đỡ những người bất hạnh và kém may mắn, thì quả thiện, tức là quả hạnh phúc, chắc chắn sẽ đồng hành chúng ta trên mỗi nẻo đường cuộc sống và trên từng cây số, từ kiếp này sang kiếp khác. Vì theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết trung bình 10 tháng, tất cả những người chết đều trở thành cô cậu bé mới. Như vậy chúng ta sẽ lãnh lấy các hậu quả nếu hành động mình là xấu, và gặt hái các thành quả tích cực, phước báo, nếu việc làm, nghề nghiệp, thói quen và sự phụng sự của chúng ta là mang yếu tố gọi là thiện lành. Cho nên là trên tinh thần này đó, thì đạo Phật kêu gọi mọi người tình nguyện xung phong làm tất cả những việc khó làm tất cả những việc công ích, làm tất cả những gì có giá trị cho mình, gia đình, xã hội và toàn cầu này. Nếu mà quý bà con cô bác thấy rằng là lời kêu gọi đó là xứng đáng để thực hiện thì hãy dâng cao trọng vỗ tay. Điều 3, phẩm chất trí tuệ ở mức độ đơn giản nhất. Trí tuệ có thể được hiểu là tri thức đúng, hiểu biết đúng, kiến thức đúng. Về phương diện Phật học, trí tuệ được định nghĩa là kiến thức phù hợp với các quy luật và nhân quả, nhận thức sự vật hiện tượng và mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta như chúng đang là, thấy rõ, thấy thấu đáo, thấy hệ thống, thấy mối quan hệ nhân duyên quả, và do vậy chúng ta phản ánh đúng với hiện tượng đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Về phương diện cuộc sống, Đạo Phật cho rằng người sở hữu trí tuệ sẽ không vi phạm luật pháp, không trở thành kẻ là tội lỗi và luôn luôn trải nghiệm các hạnh phúc trong đời. Đang khi người có kiến thức, có bằng cấp, có học vị, có học hàm vẫn có thể bị rủi ro, phạm pháp rồi khổ đau do các hành xử, lời nói, việc làm gọi là trái với luật, ngược với đạo đức và chưa phù hợp với lương tâm. Như vậy, theo một cách khác đó, thì người có trí tuệ được xem là người sống bằng á, là cán cân của lương tâm và đạo đức. Họ rất là chuẩn mực. Người có trí tuệ luôn luôn trải nghiệm được tâm từ bi, làm các việc làm giúp đỡ, rồi dấn thân phụng sự, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Tức là các phẩm chất cao quý còn lại đều sở hữu ở người có trí tuệ. Làm thế nào để có được trí tuệ? Thì Đức Phật đã có 3 cấp. Cấp đơn giản nhất đó là học, hiểu và nghiền ngẫm các quy luật, bao gồm quy luật vũ trụ, quy luật cuộc sống, quy luật kinh tế, quy luật xã hội. Cái gì thuộc về quy luật, nếu chúng ta nắm vững được thì chúng ta được xem là người có trí tuệ về các sự vật hiện tượng. Về phương diện này, chỉ cần học hoặc học trường lớp, hoặc học bằng kinh nghiệm, hoặc học bằng tư duy, hoặc học bằng sáng tạo, chúng ta có thể dần dà đạt được phương diện trí tuệ đó. Ở góc độ thứ hai, trí tuệ đạt được do nghe, học và nghiền ngẫm chân lý Phật. Thế chân lý Phật thì gồm có 6 phương diện. Về thế giới quan thì không có nguyên nhân đầu tiên, từ thượng đế, từ vật chất, từ tâm. Mọi thứ nương vào nhau, tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc để hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt và tái tiếp tục theo một cái quy trình tương tự. Về nhân sinh quan, Đức Phật cho rằng con người là quan trọng hơn tất cả các loài động vật trên quả địa cầu này. Chính vì thế con người phải có trách nhiệm về lời nói và việc làm của chính mình để không phạm pháp về luật và không lỗi lầm về mối quan hệ dân sự. Về xã hội quan thì Đạo Phật chủ trương công bằng, bình đẳng, dân chủ chứ không có phân biệt đối xử. Và giá trị của con người đó theo Đức Phật là do người đó có phẩm chất cao quý và sống bằng trí tuệ, chứ không phải là vị thế xã hội mà người đó đang có. Về đạo đức học thì Đức Phật chủ trương bỏ ác làm lành và thanh tịnh hóa động cơ cũng như là nhận thức của tâm. Về phương diện tu tập thì Đạo Phật chủ trương phải hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện trí tuệ và hoàn thiện thiền định. Và về giải thoát thì Đức Phật cho rằng cuộc sống này là một quá trình tiến hóa. Sau khi huấn luyện bản thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ thói quen, làm chủ cuộc sống, chúng ta từ một người phàm với nhiều nỗi khổ niềm đau trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Như vậy, ở cái đỉnh điểm cuối cùng của sự tu tập và chuyển hóa, mọi người đều có khả năng trở thành Phật trong tương lai. Cũng giống như các búp sen đều có khả năng trở thành hoa sen nở trọn vẹn đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Các cô cậu bé đều có khả năng trở thành thanh niên. Các thanh niên có khả năng trở thành trung niên. Các trung niên có khả năng trở thành lão niên. Các lão niên có thể trở thành đại lão niên. Và tính tiềm năng phát triển đó là một hiện thực mà chúng ta phải thừa nhận. Đó là học Phật pháp, chúng ta sẽ mở được trí tuệ về các phương diện cao quý nêu trên để sống được hạnh phúc. Ở phương diện thứ ba, để có được trí tuệ, chúng ta phải thực tập làm chủ thân và tâm này. Cái cụ thể nhất á, ngoài tu luyện đạo đức còn phải tu tập thiền. Thiền là một nghệ thuật làm chủ cảm xúc, làm chủ cơ thể, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm thầm lặng ở trong tâm, hoặc là thiên về quá khứ, hoặc là rong ruổi tương lai, hoặc là vọng tưởng ở hiện tại. Chúng ta thấy rõ được cái dòng chảy của nó, không cưỡng lực, không là cố gắng nội kết thúc đó, chỉ cần nhìn thấy rõ cái bản chất của thân thể, cảm giác, tâm tư và ý niệm để chúng bẽn lẽn rời khỏi chúng ra nếu chúng về bản chất là xấu. Còn nếu đó là những phẩm chất cao quý thì chúng ta giữ gìn. Việc này cũng giống như là không cần phải dùng vũ khí để tấn công và tiêu diệt bóng tối, chỉ cần giữ ánh sáng, bóng tối tự kết thúc. Bằng cái cách thực tập thiền như vậy, nhận thức đúng như vậy, hít thở nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, hít thở thật sâu, đi thật đó là điềm tĩnh, thái độ vững chãi, nhận thức sáng suốt, rồi trong mọi hoàn cảnh đều giữ được cái tâm là an lành, thì cái đó được xem là đã thành công trong việc thực tập thiền. Thì giờ thực tập thì như vậy đó, thì trí tuệ theo đó được phát sinh. Cho nên có được trí tuệ, chúng ta sẽ có được chiếc chìa khóa cho các phán nạn, nỗi khổ niềm đau trong đời. Thì rất mong các quý bà con cố gắng đến chùa Tượng Sơn, vì chùa Tượng Sơn có quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia, rồi các nhiều quyển sách khác về Phật pháp. Quý vị nếu lớn tuổi mắt không rõ để đọc thì giờ con cháu đọc cho mình nghe, nghiền ngẫm, rồi quý vị sẽ thấy rằng là những lời dạy trí tuệ được Đức Phật truyền đạt 26 thế kỷ trước chẳng những còn thích ứng với xã hội chúng ta ngày nay, mà việc thực hành theo đó chắc chắn đó sẽ mang lại nhiều giá trị cao quý cho cuộc đời này. Cho nên là rất mong các quý bà con cô bác dành thời gian để đọc kinh, xem kinh. Còn quý vị nào ở nhà có đường truyền internet, hoặc là con cháu của mình có iPhone, iPad, thì quý vị đó, khuyên con cháu là vào trang web chùagiacngộ.com hoặc là phatam.com, thì trong đó có tất cả kinh điển của Đức Phật dạy dưới hình thức sách nói. Chỉ cần click một con chuột vào đường link của những bài kinh đó, quý vị vừa nghe kinh và vừa có thể làm các công việc ở trong nhà, bao gồm việc gia đình, việc nấu nước, việc đồng án và nhiều công việc khác, đỡ mất thời giờ. Thì bằng cách đó, quý vị sẽ mở ra được các trí tuệ cao quý cho mình và cho những người thân. Nếu quý vị thấy rằng là mở trí tuệ bằng việc nghe kinh, đọc sách Phật, đọc sách Thánh Hiền là điều mà chúng ta nên làm và có thể làm được, thì hãy dâng cao tràng vỗ tay để cam kết. Điều 4, phẩm chất từ bi. Trong tiếng Pali á, bi là karuna, tạm dịch là sự thông cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. bao gồm người thân. Từ trong tiếng Pali gọi là metta, tạm dịch là nhận thức và hành động mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Tiếng Anh là dịch nôm na từ bi đó là love and compassion, hoặc là compassion and loving kindness, thì chỉ phản ánh được một phần nội dung của khái niệm từ và bi ở trong đạo Phật thôi. Những người phụ nữ đã từng làm mẹ, làm bà dễ dàng thực tập phẩm chất từ bi hơn người nam, với vai trò làm chồng, làm cha, làm ông, làm em trai, làm anh trai, làm con trai, làm cháu trai. Là bởi vì về cấu tạo não của người nữ, bán cầu trái thuộc về cảm tính nổi trội hơn bán cầu lý tính. Cho nên á, nếu chăm sóc bán cầu cảm tính theo chiều hướng tích cực thì các cảm xúc lẫn lộn buồn vui của con người sẽ được nuôi dưỡng và trở thành là tâm từ bi. Và do vậy người từ bi sẽ không thể trở nên vô cảm, bàng quan, thờ ơ, vô tích sự trước nỗi khổ niềm đau của cuộc sống này. Thế thì người đó lúc nào cũng cảm thấy có trách nhiệm làm việc gì đó cao quý, đóng góp cho xã hội và cộng đồng, dầu đóng góp đó có thể gặp rất nhiều các khó khăn, các nghịch cảnh và các chướng duyên. Và khi làm được các công việc thiện ích đó thì người có tâm từ bi cảm thấy hạnh phúc dâng tràn. Những người có tâm từ bi sẽ luôn luôn tìm cơ hội để làm phúc, thay vì người ích kỷ, nhỏ nhoi thì tìm những lý do để biện hộ rằng tôi bận, công việc của tôi rất nhiều, gia đình của tôi neo đơn, tôi không có thời gian, tôi không thể tham gia đóng góp, tôi không thể dự phòng, tôi không trở thành người bảo trợ, người phụng sự được, tôi hẹn một dịp khác. Và cứ như thế, hết lần này đến lần khác, người thiếu tâm từ bi đã làm cho cuộc sống của bản thân đó trở nên rất là vô vị. Mặc dù họ vẫn có các tiện ích giải trí như là radio, TV, rồi internet và các cái cơ hội để hưởng thụ trong đời, nhưng bản chất tâm chưa được tăng trưởng và phát triển thì những người như vậy sẽ khó có thể trở thành người hạnh phúc trọn vẹn. Như vậy nói cách khác, nỗ lực trau dồi tâm từ bi, tăng trưởng hạnh từ bi, thực tập nghiệp từ bi, mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho tha nhân, thực chất là đang xây dựng nền tảng hạnh phúc lâu dài cho bản thân. Và thấy rõ được điều đó thì chúng ta mới tình nguyện xung phong làm các việc làm cần làm ở trong đời. Cho nên người có tâm từ bi đó nên nhẩm ở trong đầu: tôi sanh ra đời để làm các việc khó làm. Thế là làm những việc đơn giản thì ai cũng có thể làm được. Làm việc khó làm là gì? Dầu vất vả, dầu không có nhiều thời gian, dầu đôi lúc làm việc thiện mà người ta chưa chắc là tán dương mình, chúng ta vẫn phải làm như là một lập trình, như là một thói quen tích cực, như là lý tưởng sống. Còn sống thì còn làm, còn khỏe thì còn tiếp tục làm thôi. Và xem đó, đó là điều không thể tách rời khỏi cuộc sống của chúng ta. Các thành viên quỹ Đạo Phật ngày nay của Chùa Giác Ngộ, cũng như là nhiều cái quỹ quốc tế về hoạt động từ thiện, đều có tâm niệm giống nhau, đó là tìm niềm vui và hạnh phúc đích thực của đời thông qua việc phụng sự và đóng góp cho người khác để giúp họ bớt đi được nỗi khổ niềm đau. Đó là thực hiện tâm từ bi và nói rộng bàn tay từ bi đối với nhiều đối tượng thành phần xã hội khác nhau. Thì quỹ Đạo Phật gần đây có chủ trương á, mỗi một chuyến đi thì bao nhiêu số tiền mà quần chúng đóng góp, không trích lại một đồng xu nào để trang trải cho lộ phí, cho tiền ăn uống, cho vận chuyển. Tất cả các thành viên tham gia tự bỏ tiền túi ra cho các cái nhu yếu đó, và ngược lại họ còn đóng góp thêm tịnh tài để cùng trực tiếp lên đường, cùng trực tiếp đó là chia sẻ các tạp phẩm. Như quý vị đã thấy hồi nãy ở trên sân khấu này, gạo chất rất là cao, mì gói chất ở bên tay phải, gạo bên tay trái, chén rửa là bền. Và khi nhận thấy phần lớn quý bà con ngày hôm nay đó, là các cô bác lớn tuổi, tôi đoán rằng đó, việc đi lên cầu thang bên tay phải rồi nhận ba tặng phẩm, sau đó bước xuống cầu thang bên trái là một điều rất khó khăn. Vì bao gạo này đó, tôi đoán chắc là phải 10 kg, không phải là một cái trọng lượng nhỏ đối với người lớn tuổi. Thì quý vị thấy là gì? Các thành viên xuất thân từ nhà của họ đi đến phi trường đó là khoảng 4:30 sáng, và đi suốt tới bây giờ xuống phi trường là khoảng 9:30, đi thẳng một lèo lên tới Lộc Hà để trao tặng 200 phần quà ở tại chùa Thiên Nói. Rồi từ đó chỉ ăn cơm chỉ có 15 phút lập tức lên xe trở về đây để có mặt phụng sự cho quý bà con. Thì chắc chắn là mệt dữ lắm. Đó là chưa nói tình trạng có người say sóng trên máy bay, say sóng trên xe. Nhưng mà vì có niềm vui và cái việc mà nối kết tình thương, tình thân, tình nhân đạo trên nền tảng của tâm từ bi đó, nó là trách nhiệm của những người tu học Phật. Thì tôi nêu một cái ví dụ không phải để cho quý vị mang ơn, mà nói như thế để thấy rất rõ rằng là khi chúng ta có tâm từ bi đó, thì những người dân sẽ dần dần trở thành những người thân. Và Đức Phật đã có cái tầm nhìn tuệ giác về các kiếp sống quá khứ, cho nên Ngài nói rằng là tất cả những người nữ trong đời này đã từng làm mẹ, dì, thím, mợ, bà của chúng ta ở những kiếp trước. Còn những người nam đã từng làm cha, chú, cậu, bác, rồi ông của chúng ta ở nhiều đời kiếp trước, trải qua tái sinh do cách ấm, chúng ta đã không nhớ được các mối quan hệ huyết thống ở những cái kiếp xa tích trong quá khứ, thế thôi. Còn nếu mình có được trí tuệ, thấy rõ được quá khứ, thì chúng ta sẽ thấy là đâu đó ở làng xã A, ở thành tỉnh thành B, ở ngôi nhà C, những người bây giờ là người dân với chúng ta ở kiếp này đã từng là người thân giúp đỡ chúng ta ở những kiếp trước. Thì việc chúng ta có được hạnh phúc không nên hưởng thụ cho riêng mình, phải biết chia sẻ và giúp đỡ. Thì cái đó là gì? Là lòng từ bi cụ thể, chứ không phải là từ bi qua lời nói. Cho nên phải thương yêu nhau, chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, tối thiểu là vơi đi một phần nào đó các bất hạnh trong cuộc sống. Và về hạnh nguyện này đó, không cần thiết phải trở thành người giàu mới làm được. Người có của đóng góp của, người có chất xám dâng hiến chất xám, người có thời gian phụng sự đóng góp, người có sức khỏe để tham gia các việc tay chân, hoặc là tham gia tình nguyện hưởng ứng xung phong tán dương, là kêu gọi vận động tán trợ để cho các hoạt động từ bi này được nhân rộng, phổ biến và tăng trưởng. Quý vị có thể tham gia các cái phong trào xung phong tình nguyện, phong trào trồng cây xanh, phong trào nhặt rác, phong trào bảo vệ môi trường, hoặc là đến chùa làm công quả, rồi hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, giúp đỡ các cụ già khi băng qua đường, rồi làm cái việc nặng nhọc thay thế giùm cho các thành viên đang bị bệnh, rồi chia sẻ chén cơm manh áo, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách rớt mồng tơi, lá rách rớt mồng tơi thì đùm lá rách màn trời chiếu đất. Nói chung là có tấm lòng là chúng ta làm được à. Quý vị có tin vậy không? Những chàng vỗ tay quý vị cho thấy là quý vị thấy rằng cái lòng từ bi là một nhu cầu và việc đó ai cũng có thể làm được. Điều năm, phẩm chất cần mẫn. Cần mẫn á, trước nhất là thái độ siêng năng, thái độ nhiệt huyết, thái độ dứt khoát, thái độ quyết liệt đối với việc lập nghiệp cũng như là nỗ lực làm các việc lành. Đức Phật nêu ra bốn phương diện siêng năng mỗi người nên nỗ lực thực hiện. Thứ nhất, siêng năng khép lại và chấm dứt vĩnh viễn những điều xấu, tệ, ác, tiêu cực mà chúng ta đã lỡ làm trong quá khứ. Đừng để chúng tái diễn thêm lần nữa trong tương lai. Cho là làm mới chính mình. Thứ hai, siêng năng không để cho những điều xấu ác chưa diễn ra được diễn ra trong tương lai. Điều nào xấu mà chưa xuất hiện thì đừng bao giờ để cho chúng có mặt. Chúng ta thấy nỗi khổ niềm đau của người khác do làm điều xấu bị trừng phạt bởi luật pháp thì xem nó như là một tấm gương, một bài học đắt giá để chúng ta cam kết không giống người đó, nhờ đó có được một tương lai tươi sáng. Thứ ba, siêng năng phát triển các hạt giống thiện, các việc làm thiện, các nghề nghiệp thiện chúng ta đã đầu tư trong quá khứ, làm cho chúng ngày càng lớn mạnh, tăng trưởng theo hướng bền vững. Thứ tư, siêng năng nỗ lực tạo cơ hội, tạo điều kiện cho những hạt giống tốt lành chưa xuất hiện được xuất hiện ở hiện tại và tiếp tục trong tương lai. Đó là bốn phương diện bao quát của thái độ cần mẫn. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy cần phải nhận diện và vượt qua các thói quen tiêu cực, bắt đầu từ những nhận thức tiêu cực. Đức Phật nêu ra một số thái độ tiêu cực mà chúng ta thường viện dẫn như là những lý do, theo đó là cho phép mình trở thành người dễ dãi, người lười biếng, người biến nhát, người thất bại, người lạc hậu, người bị bỏ lại sau lưng. Là khi chúng ta có tiềm năng giống như bao nhiêu người cao quý khác nhưng mà lại không phát huy được. Có người viện dẫn lý do rằng lẽ ra công việc này phải được thực hiện vào sáng sớm, bây giờ đã trưa rồi, có làm cũng không được cái gì, thôi để ngày mai tôi sẽ làm, trễ rồi cho trễ luôn. Thì đó là cái lý do biện hộ. Có người viện dẫn rằng ngày hôm nay còn quá sớm, lẽ ra việc này đó đến 4 giờ chiều mới làm, bây giờ chưa vội vã phải làm, đưa lý do đó ra nên đến lúc 4 giờ chiều rồi lại tìm lý do khác, khắc hứa lần nữa, cuối cùng công việc trôi qua. Cũng có người viện dẫn lý do rằng ngày hôm nay trời quá lạnh hoặc là hôm nay trời quá nóng, nếu tôi làm tôi sẽ tốn hao nhiều công sức hơn, cho nên tôi sẽ nhường công việc này cho ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau. Cuối cùng công việc trôi qua vì ngày nào có công việc đó, tháng nào có công việc đó. Có người viện dẫn lý do rằng là ngày hôm nay sức khỏe tôi không tốt, nếu tôi làm tôi sẽ có vấn đề lớn, cho nên tôi hãy nghỉ dưỡng đã. Mà trên thực tế thì bệnh không đáng gì hết, nhưng mà lấy đó làm lý do để bỏ qua cơ hội được làm. Có người viện dẫn lý do rằng là tôi là người có bằng cấp cao, có năng lực lớn, có uy tín, nhưng là giao cho tôi một cái việc không xứng đáng, cho nên tôi thà không làm, bỏ qua cái cơ hội để làm những việc tốt. Đang khi cái cơ hội tiếp xúc những cái công việc xứng đáng với đẳng cấp và năng lực của mình chưa có, thì làm một cái gì đó còn hơn là ở không. Ở không nó dẫn đến tình trạng là chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, buồn tủi, thậm chí là tuyệt vọng nữa, và làm cho cuộc sống trở nên vô vị và kém ý nghĩa. Thì đó là một vài điều Đức Phật đưa ra để lý giải với chúng ta rằng đó, chúng ta rất dễ dãi về phương diện cảm xúc. Tìm những điều kiện tốt nhất để giải thích cho sự yếu kém của bản thân thôi. Thì những người lúc nào khi được người ta góp ý một cái gì đó để trở nên tích cực hơn, đưa lý do giải thích này giải thích kia, thì người đó rất khó được tiến bộ, không thể nào trở nên cân bằng được. Đạo Phật thì chủ trương là tìm giải pháp, chứ không phải là dừng lại ở giải thích. Giải thích thì ai cũng giải thích được, nhưng là giải thích về sự thất bại, sự yếu kém, sự non yếu, sự bất lực của bản thân, của hoàn cảnh, của xã hội, của cuộc sống. Không cần có kiến thức bạn giải thích được, chỉ cần có cái thái độ than vãn nhiều, chán chường nhiều, tuyệt vọng nhiều là chúng ta có thể giải thích đủ thứ được hết á. Nhưng để tìm được giải pháp kịp thời và thích đáng, chúng ta phải có quả quyết và có kiến thức đúng, rồi nỗ lực đúng mới có thể làm được. Cho nên thay vì dừng lại giải thích, thì người tu học Phật hướng đến việc tìm ra đâu là giải pháp tốt nhất, ưu việt nhất ở trong giai đoạn đó, không gian đó, thời điểm đó, còn hơn là ngồi than vãn và bỏ qua những cái cơ hội. Đó là thái độ cần mẫn. Người có tâm cần mẫn đó, thì đi tới đâu cũng nhìn thấy các cơ hội để làm, để đóng góp và phụng sự, tìm việc mà làm. Còn người không có tâm cần mẫn đó, thì tìm lý do để tránh, để né, để vẫy tay chào, để cáo từ, để khất hứa, để lần lữa, rồi tấn thối lưỡng nan thôi. Tất cả nó đều do thái độ và nhận thức của chúng ta mà ra. Khổng Tử có rất nhiều đệ tử. Trước khi làm thầy dạy học đó, thì Khổng Tử đã từng làm quan, nhưng thời thế không thuận lợi. Dầu tài năng rất cao, lý tưởng rất lớn, cái công bằng xã hội đó rất cao, nhưng Khổng Tử đã không được gọi là trọng dụng. Thì ông cảm thấy tiếp tục làm quan như thế thì uổng quá, cho nên trở về quê viết sách dạy học trò. Thì trong số học trò của ông đó, có một người cháu và có một người đệ tử tâm đắc. Thì hai người này đó đều được làm quan ở một cái huyện lỵ xa hẻo lánh. Thì theo cái tập tục của Trung Hoa đó, thì đến cái mùa Tết tạo ra một cái tiến trình di cư từ cái nơi mình làm việc xa quê hương trở về lại quê hương để ăn Tết ta. Mà thông thường á, tại Trung Hoa đó trung bình là một tháng. Ở Việt Nam chúng ta có thể là 2 tuần 3 tuần. Ở Hà Tĩnh này đó, thanh niên gồm có nam nữ phải đi lập nghiệp ở các tỉnh thành mưu sinh, rồi một năm á, trở về quê mình một lần để sống với là gia đình và người thân, rất là đau xót. Thì hai người học trò, trong đó có một người cháu của Khổng Tử, về thăm Khổng Tử. Khổng Tử hỏi cùng một câu hỏi thôi. Đối với người học trò đó, thì Khổng Tử hỏi là: trong thời gian đi làm quan một năm qua, có điều gì con được và chưa được, hãy kể thầy nghe. Câu học trò này trả lời đó: do vì quyết liệt xem cái công việc của nhà nước như là công việc của gia đình, cho nên con đã được uy tín, con đã được thăng quan tiến chức, con đã được nhiều người quý trọng, và gia đình của con được hạnh phúc hơn. Con đã làm nỗ lực tất cả những gì có thể. Không thể nói tốt lắm, con nên tiếp tục theo phong cách này, phải chủ động trong mọi tình huống để biến cái siêng năng trở thành hiện thực. Đệ tử của Khổng Tử vừa đi ra thì cháu Khổng Tử bước vào. Ông hỏi rằng là: trong một năm con làm quan ở tỉnh xa, hãy nói cho thầy biết những gì con chưa đạt được và những gì đã đạt được. Cậu cháu này trả lời than vãn: thưa thầy, một năm đi làm xa, thứ nhất con phải xa lìa người thân, trong đó có vợ con, đó là một nỗi đau. Thứ hai đó, vì con được bổ về một cái tỉnh lẻ, cho nên á, cái lương bổng của con không được như ý. Thứ ba, ở đây đó mọi việc nó quá nhiều, con phải đổ dồn công sức tâm huyết mà thành quả mình đạt được chẳng bao nhiêu, cho nên con cảm thấy rất buồn. Cho ta thấy là cũng một công việc được bổ nhiệm làm quan ở những nơi hẻo lánh, người tích cực với cái tâm cờ mẫn á, thì thấy đó là một cái cơ hội, giống như là các con cò thẳng cánh bay ngút ngàn ở những cánh đồng bao la. Còn người thiếu cờ mẫn đó thì than giảng, rồi là có thể là buồn cho thân phận của mình, cô đơn, tuyệt vọng, than ngắn, thở dài, cuối cùng rồi đó thì không đóng góp được nhiều. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, cố gắng là dùng thái độ tích cực, lạc quan, năng động, yêu đời để trở thành người cần mẫn và có giá trị. Cái khó ló cái khôn, và đây là giá trị của sự cần mẫn. Miền Trung bất hạnh bởi thiên tai, khí hậu thời tiết không thuận lợi, đời sống kinh tế rất khó khăn, nhưng bù lại đó thì người miền Trung có bản lĩnh, có cái siêng năng, cho nên khi lập nghiệp ở xa phần lớn thành công hơn những người miền Nam. Như miền Nam đó là cánh đồng phì nhiêu, cá đầy sông, không cần phải nỗ lực nhiều vẫn sống được. Thì cuối cùng rồi là lè phè, tàn tàn, qua lo, chiếu lệ, không nỗ lực nhiều, có gì sống ở đó, không dành dụm, không tích góp, rồi không có nỗ lực với phương pháp tốt, không có siêng năng, cuối cùng rồi đó cũng cùng lòng dẹp giống như nhau. Người miền Trung, miền Bắc thành công hơn là những người miền Nam. Tính cần mẫn sẽ giúp cho chúng ta biến các ước mơ trở thành hiện thực. Và nếu quý vị cam kết nhắc nhở con cháu của mình qua tấm gương cần mẫn của mình và xem đó nhờ việc làm không thể thiếu, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay. Điều 6, phẩm chất kiên nhẫn. Con đường xây dựng sự nghiệp bao giờ cũng được lắp ghép bằng những tảng đá, những đoạn đường gồ ghề, có nhiều ổ voi, ổ chuột, nhưng không bao giờ là bằng phẳng ở điểm xuất phát, thuận lợi ở lúc chúng ta di chuyển và như ý ở điểm mà chúng ta hướng đến. Bao giờ cũng gặp những khó khăn. Cái công việc của chúng ta là gì? Ngoài việc cần mẫn ra, cần phải có tâm kiên trì tích cực. Nó khác với chịu đựng đè nén. Chịu đựng đè nén thì sau một thời gian đó chúng ta cảm thấy là chịu không nổi nữa, nổ tung ra. Cái cục tức nó nằm ở cái cổ của mình, nó nằm ở trong đầu của mình. Khi mà phát ngôn ra là mình cảm thấy nó có một cái gì đó khó chịu lắm, trút đổ hết các cơn giận ra, và chúng ta có thể ứng xử cốc cần đời. Chuyện gì xảy ra thì tính sao. Còn bây giờ đó thì hất đổ hết, quăng bỏ hết, vẫy tay chào hết, để cho tâm mình nó được là hả giận lúc đó. Đó là hậu quả của sự đè nén tiêu cực. Tôi có dịp đi 11 nước châu Âu trong 3 năm, mỗi năm 2 tháng. Và sau mùa đông băng giá, thường là tuyết phủ âm độ C, thì đến đầu mùa xuân đó, sáng sớm nếu quý vị rời khỏi nhà đi trên các con đường cao tốc hay là các con đường làng, quý vị thấy là sương á nó phủ trùm trắng xóa trên các loại cây dọc theo các cánh đồng. Nhưng rồi khi nắng lên 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, tuyết tan hết và màu xanh đó gọi là nó thể hiện bát ngàn. Trên thì xanh lá cây, xanh da trời, dưới thì xanh lá cây. Hai cái màu nó tương phản với nhau, nó làm cho người đi đường, nhất là người lái xe, cảm thấy cái tinh thần mình rất thoải mái, niềm hy vọng được dâng trào, các cái thái độ lạc quan tích cực khi tiếp xúc với cái mảng xanh đó, làm cho chúng ta trở nên hăng quan hơn, vui vẻ hơn. Để có được những giờ khắc đó thì các loại cây đã phải chịu đựng dưới cái giá rét âm độ C, thậm chí là âm 40 độ C suốt 3 tháng trời. Và nhờ cái sự chịu đựng tích cực đó, các loại cây ở vùng ôn đế đã không chết. Suốt 3 tháng mùa đông, toàn bộ lá bị rơi rụng, cái cây nó như trơ trọi, như thể là đã chết rồi nhưng vẫn còn sống. Và nó chờ một cái cơ hội đến mùa xuân để đâm chồi nảy lọc rồi mở ra nhiều nhánh lá mới, tạo ra hương sắc mới. Và đến là giữa mùa xuân thì chúng ta thấy là tất cả các loại hoa đua nhau mà nở, hoặc là kết thúc mùa xuân nhiều loại hoa vẫn tiếp tục nở. Cái gì cũng phải trải qua cái giá của nó. Ngày nay tại Trung Hoa đó, với thượng lưu tri thức và với thượng lưu kinh doanh và thượng lưu chính trị có một quan niệm rất tích cực, đó là trong 3 tháng hè, thay vì đã cho con em của họ đi du lịch nước này nước nọ, thì họ khích lệ con em đến chùa Thiếu Lâm để luyện võ và học tu. Thì cái kỷ luật ở trong chùa Thiếu Lâm á, thuộc về kỷ luật quân đội, 3:30 phải thức dậy, sau đó vệ sinh cá nhân, lên chánh điện để ngồi thiền, sau ngồi thiền tụng thời kinh, sau thời kinh á, là tập luyện võ, rồi tập luyện võ xong ăn sáng, ăn sáng xong rồi học triết lý võ, rồi triết lý cuộc sống, đạo đức, rồi tiếp tục tập luyện võ thuật. Cứ như thế là hết cái mùa nghỉ hè. Thì sau khi rời khỏi chùa Thiếu Lâm đó, thì các cháu thanh thiếu niên có quá trình đào luyện tại chùa đó, trở về nhà trở nên tự lực tự lập, không còn thái độ dựa dẫm vào cha mẹ nữa. Thì trong chùa được huấn luyện cái tinh thần tự lực. Như chùa của tôi tại Sài Gòn đó, thì có các chú tiểu 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi. Nếu ở nhà đó, quý bà với tư cách làm mẹ và bà thương cưng chiều, rồi phải nhai cơm, rồi mớm cơm, rồi năn nỉ, đến giờ ăn á, phải năn nỉ, dụ dỗ đủ thứ mà chưa chắc con cháu nó đã nghe. Nhưng mà khi vào chùa, keng 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 là thức dậy, keng 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 lên chánh điện, keng 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 xuống nhà ăn, keng 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 đi học, tạo thành một thói quen. Dầu là con cháu nhà sang trọng cỡ nào đi nữa thì thói quen đó phải thực tập giống nhau thôi. Đó là tạo cơ hội để bản thân con cháu mình được huấn luyện các giá trị chịu đựng tích cực. Chịu đựng tích cực là quan trọng lắm. Nó làm cho người đó có bản lãnh, dám đối diện với cuộc sống để không trở thành công tử bột và công chúa bột. Cha mẹ nào thương con cháu quá, không để cho con em mình đụng đến một ngón tay ngón chân, đó là hại con cháu vì thương không đúng cách. Ông bà cha mẹ đừng trở thành ô xin của con cháu mình, và con cháu hiếu thảo cũng đừng biến ông bà ở tuổi già, thay vì để dưỡng sức khỏe, để trải nghiệm hạnh phúc của đời, trở thành ô xin miễn phí cho mình. Đó là điều không nên. Phải để cho con cháu có cơ hội phụng sự đóng góp, ngoài việc học, việc chơi, việc thể thao, tương tác xã hội, thì các cháu thanh thiếu niên phải có trách nhiệm huấn luyện sức chịu đựng qua sự phụng sự gia đình. Tôi đi Nhật Bản chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam được 2 lần, mỗi lần được 14 ngày. Tôi đến là tìm hiểu giáo dục của Nhật ở tại trường lớp, thì thấy rất rõ ở cái tuổi mẫu giáo và cấp 1, dầu là các cháu con nhà danh giá đi nữa, phải gọi là lau quét sàn nhà, lau quét nhà vệ sinh ở trong trường lớp từ nhỏ, rồi tập thói quen trồng cây, gây tạo ý thức đó, không xả rác ở những nơi sai quy định. Rồi khi băng qua bên đường đó, thì được người ta nhường đường, thì đi được 2/3 là phải cúi đầu để cảm ơn. Và cái đó nó tạo thành cái nếp văn hóa ứng xử. Rồi học thói quen sắp hàng, học kính trên nhường dưới, học tuân lệnh để sau này trở thành lãnh đạo giỏi. Ta học những cái kỹ năng sống, giá trị sống từ nhỏ. Rất tiếc đó, những kịch bản như thế ít được Việt Nam chúng ta bắt chước, nhân rộng, phổ biến, để làm cho giới trẻ Việt Nam đó không bị suy thoái đạo đức như hiện nay. Đó là huấn luyện sự chịu đựng hết. Cho nên đó, các bà con đừng sợ rằng là con em mình á, thời này học nhiều quá không có thời giờ đi chùa. Quý vị sợ con em mình không có thời gian đi chùa, nhưng mà cho nó đi chơi game điện tử, chơi ma túy, chơi rượu bia, rồi hút sách, cờ bạc, nghiện ngập, chơi bời, hưởng thụ, hư cả cuộc đời, làm khổ cả gia đình, làm mất danh giá của gia tộc mình đó. Đầu năm 2014 đó, thì chùa chúng ta đã huấn luyện cái phong trào thanh thiếu niên. Mà những ngày đầu khi tiếp nhận chùa Thượng Sơn với vai trò làm chủ trì đó, thì các Phật tử đi chùa lâu biết rồi, tuổi trẻ đến chùa Thượng Sơn đó, chỉ có đôi ba người thôi. Rồi khi mà ghi tặng cái phong trào mà người nỗ lực đóng góp thì gồm có anh Nhật, rồi chú Ngộ Lực đã gây tạo rất là mạnh, nó tạo ra một cái phong trào mà ngày chủ nhật là đi đến 400 người, 500 người. Có cháu thì đi từ 20 cây số đường xa bằng xe đạp, có cháu đi bộ mấy cây số. Rồi sau một thời gian đó, thiếu người tham gia đóng góp phụng sự, cái phong trào thanh thiếu niên đó nó bị giảm dần, bây giờ nó còn khoảng 100 mấy, 200 người thôi. Thì thầy tạm gọi đó là những hạt giống chắc, những hạt lúa chắc. Bây giờ quý bà con á, phải thấy rất rõ để có được cái tâm chịu đựng tích cực để mang lại các giá trị về sau này đó, thì nên khuyên con cháu vào ngày chủ nhật đến chùa sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ, được học võ, được học Phật pháp, học kỹ năng sống, học thái độ chịu đựng, học hiếu kính, học không dựa dẫm vào cha mẹ, học sáng tạo, học đạo đức và học các phẩm chất cao quý. Cái đó có lễ cho gia đình quý vị nhiều lắm. Và tại nhà đó thì mỗi bậc cha mẹ nên trở thành người huấn luyện đạo đức cho các em của mình. Đừng giao khoán công việc đó cho thầy cô giáo ở trường, vì họ không làm việc đó đâu. Ở trường thầy cô giáo chủ yếu là truyền trao tri thức, các môn học, chứ không thể dạy lạc đề được. Và cha mẹ đó phải dạy tính cách cho con, dạy phẩm chất đạo đức cho con, giống như là chúng ta là uốn nắn những cây bonsai tạo thành các hình dáng vậy. Muốn con mình có phẩm chất gì, hãy tạo ra hình dáng đó từ nhỏ, từ thở là lên ba cho đến hết cái tuổi thứ 12. Thì đó là 9 năm rất quan trọng trong việc đó là hình thành nhân cách và giá trị sống. Và khi lớn lên đó, ở cái tuổi thiếu niên, thì các cháu đã trở thành một cái đà rồi, sẽ đi theo cái nếp sinh hoạt đó và tiếp tục phát triển để nâng cao cái phẩm chất cao quý của mình. Cho nên chịu đựng tích cực đó, sẽ giúp cho chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh sống. Và trong mọi tình huống, dù là nghịch cảnh khó khăn, luôn luôn nữa, nếu mà quyết tâm, tôi sẽ là một trong những người về đến đích với niềm vui lớn. Tôi phải nỗ lực bằng phương pháp đúng để biến các ước mơ trở thành các hiện thực trong tầm tay của tôi. Nếu quý vị thấy chịu đựng tích cực là một phẩm chất cao quý cần sở hữu, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay để cam kết. Điều 7, phẩm chất hoan hỷ. Hoan hỷ có nghĩa đen là niềm vui, thể hiện qua nụ cười, hớn hở, vui vẻ, hân hoan, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Thì có hai phương diện hoan hỷ: hoan hỷ với tự thân và hoan hỷ với tha nhân. Khi chúng ta sống tốt, sống đạo đức, chuẩn mực, thì dầu lương mỗi mình thấp, nhà mình không giàu, tiền ít không nhiều, chúng ta hài lòng biết đủ với điều đó, thì vẫn được xem là người đang sống với tâm hoan hỷ và hạnh phúc, không bon chen, không đua đòi, và biết nói không với những điều là sái quấy. Cho nên đó, thà chậm vào một chút, thà ít vào một chút, để tâm của chúng ta được bình an, khỏi tất cả các ách nạn của luật pháp và tù đày. Tức là hoan hỷ với lối sống đó, rồi phải hoan hỷ với vợ chồng của mình, trên nền tảng hài lòng và biết đủ, để không ngoại tình, giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Rồi hoan hỷ với các thành quả mà chúng ta đã nỗ lực lạc được. Vì theo Đức Phật, nhân như vậy, duyên như vậy, phương pháp như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, tác động như vậy, thì kết quả phải là như vậy, muốn khác hơn cũng không được. Thay vì đó, chúng ta tự hành hạ cảm xúc của mình, tự nhăn nhó bản thân mình, tự cao có, tự khó chịu, hãy hoan hỷ như thế. Hãy phân tích nguyên nhân tại sao nó chưa được cái kết quả mỹ mãn để khắc phục trong tương lai. Còn trước mắt cứ hoan hỷ để cho chúng ta được hạnh phúc. Sáng nghiền ngẫm chân lý, tu luyện đạo đức, học hỏi điều hay, làm những việc phải, lỡ chiều có chết đi cũng đáng hoan hỷ lắm. Đó là tâm niệm cao quý, tức là chúng ta nghĩ đến những cái giá trị cao quý. Và tập và đọc sách để có chiều sâu. Người Việt Nam chúng ta hiện nay là đang sa đà vào cái việc đọc tin, đọc báo, như là tin tức trên mạng, mà phần lớn là tin giả, tin thị phi, tin cường điệu, tin vu cáo, tin xuyên tạc, tin chỉ trích, tin thật đó, không bao nhiêu. Nhất là khi YouTube đó, cho phép, tức là clip phổ biến miễn phí, không giới hạn thời lượng, bất kỳ ai có tài khoản chính thức, có ký hợp đồng với YouTube, mà mỗi một cái clip video có 10.000 lượt view trở lên là mỗi tháng được hưởng tiền. Cho nên đó, rất nhiều người là ma mị bây giờ người ta tạo ra tin tức giả, tin giật gân, tin phỉa đặt để gây cái sức thu hút cho quần chúng đọc. Thường tin tốt ít ta đọc, nhưng mà tin xấu là ta đọc dữ lắm. Thì chỉ cần là một ngày mà có được một mẫu tin 50.000 người truy cập thì mỗi tháng có thể kiếm được 1.000 đô, khỏi phải lao động gì hết đó. Thì đó là mặt trái của truyền thông kỹ thuật số, mặt trái của trang mạng xã hội, nó làm nhiễu loạn thông tin, nhiễu loạn cuộc đời này. Cho nên là chúng ta phải hoan hỷ với việc đọc sách cao quý. Cuối năm 2017, báo chí Thế giới đưa tin rằng là Bill Gates, tỷ phú 5 năm liền giàu nhất thế giới, người sáng lập Microsoft Office, cho biết rằng là mỗi tuần ông ấy đọc tối thiểu 2 cho đến 5 quyển sách. Mặc dù là giàu tỷ phú mấy chục tỷ đó, bận rất là nhiều việc, mà ông ấy không bao giờ bỏ cơ hội để đọc sách, nhất là những quyển sách có chiều sâu. Và mẫu tin đó cũng cho chúng ta biết rằng đó, trong 5 quyển sách mà ông ấy đọc cuối năm 2017, có 2 quyển sách do nhà văn Việt Nam gốc Mỹ viết, và đánh giá đó là những quyển sách có giá trị tri thức cao. Đó là quyển Cảm Tình Viên, Sympathizer, và cái quyển là Người Vượt Biên, hay là Người Tị Nạn, Refugee. Đó là viết từ tâm thế của một người đã từng cùng với gia đình mình vượt biên từ nhỏ, gây dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cuối cùng thành công ở xứ người, có một vị trí xã hội, và mô tả cái não trạng cũng như là hành xử lối sống của trên 2.500.000 người Việt Nam sống ở hải ngoại bằng con đường vượt biên sau năm 1975 cho đến năm 1990. Thì sau 15 năm đó đó, thì cái chương trình tị nạn đã bị cao ủy Liên Hợp Quốc khép lại, không chấp nhận nữa và trục xuất cho hồi hương. Tức là mình đọc sách để là hoan hỷ với sự hiểu biết đúng, để làm cho chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Ở nước ngoài đó có rất nhiều nhà sách, có rất nhiều thư viện công ích miễn phí ở các phố xá, và ở phi trường đó có nhiều hiệu sách rất to. Đang khi đó Việt Nam chúng ta đó, đi tới đâu thì thấy toàn là đọc báo, đọc tin thôi, ít có được người đọc sách. Chúng ta phải tập quan hệ với cái nguồn tri thức đó, với thói quen đó. Về niềm vui dành cho tha nhân đó, thì Đức Phật dạy: vui với hạnh phúc của người, vui với thành công của người, vui với cái cơ hội thăng hoa tiến chức của người, vui với cái đẹp của người khác vượt trội hơn mình, vui với cái sự ủng hộ của cộng đồng xã hội dành cho một người nào đó mà thay vì nó là mình. Thì đó là thái độ cao thượng, không ganh tị, không sanh nảnh, không phân bì, không so đo, không hơn thua, không ghen ghét. Và muốn như vậy thì chúng ta phải thực tập tâm từ bi và truyền năng lượng từ bi đó đến những người xung quanh. Như vậy là mỗi khi nghe, thấy, biết những hạnh phúc, thành công, đỗ đạt, giá trị người khác, tổ chức khác, thành phần khác đạt được, thì nếu chúng ta không thể có được những lời tán dương thì cũng không vì thế mà ganh tị hơn đô làm gì. Phải tập quan hỷ vế. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ có được gương mặt quan hỷ với niềm vui, hạnh phúc, nụ cười trên môi. Để tập được tâm quan hỷ, mỗi ngày quý vị đó nên đó là cười. Muốn cười dễ đó thì liên tưởng là gương mặt của mình, nhất là cái vùng miệng đó, là hoa sen nở, bông hồng tươi, hướng dương, cười. Cái nở nụ cười thật là tươi. Mỗi ngày nên làm 15 lần, mỗi lần trung bình đó 10 giây. Quý vị sẽ trẻ đi thêm 5 tuổi. Nếu quý bà với tư cách làm vợ, trước khi nhờ chồng, đang khi nhờ chồng, sau khi nhờ chồng làm một việc gì đó cho bản thân và gia đình mình, nở một nụ cười vui vẻ như vậy thì các ông chồng làm ô xin cũng hoan hỷ. Và tương tự, nếu quý ông với vai trò làm chồng làm cha bỏ đi thối gia trưởng, về nhà nở nụ cười thật là tươi, nói những điều vui và hành xử tiếu, thì tôi tin rằng đó, vợ ở nhà hy sinh, thậm chí không đi làm gì hết, lo cho con, rồi lo trong nhà ngoài phố, lo tất tần tật bên ngoại bên nội, cô ấy bà ấy vẫn cảm thấy cuộc đời mình tràn ấp những niềm vui và tình nguyện làm trọn đời. Ở Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh thành vùng sâu vùng xa nói chung, các cụ tuổi từ 75 đến 90 là rất nhiều. Hồi sáng làm từ thiện tại chùa Thiên Nói, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đó, thì có cụ lớn nhất là 94 tuổi, cụ 92, cụ 90, cụ 88, cụ 86. Số lượng các cụ trên 80 tuổi cho đến 94 tuổi là đến gần 20 vị trên tổng số 200 người đến nhận quà. Tức là chiếm 10%. Mà nếu như sống tuổi thọ với những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười thì cuộc đời này có giá trị dữ lắm. Niềm vui không ai tưởng thưởng hưởng cho ta, ngoài chính mình phải tự tạo ra nó bằng việc làm tốt, bằng làm chủ cảm xúc, bằng những cái hỗ trợ tích cực. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực tạo niềm vui cho mình và cho đời. Nếu quý vị thấy cái yêu cầu đó là thích hợp thì tất cả hãy cùng cười thật là lớn lên nào. 1, 2, 3, kha kha kha, 4, 5, 6, he he he, 7, 8, 9, kha kha kha, 10, 11, 12, mèo. Khi nói méo với mẹ cười nhiều hơn. Và điều cuối cùng đó là phẩm chất buông bỏ nỗi đau. Quý vị thử hình dung, nếu cái dây đồng hồ này đó là một cái kẽm gai, và bàn tay này là tâm của chúng ta, bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, nắm lại như thế này. Càng nắm chặt chừng nào kẽm gai trong lòng bàn tay, bàn tay đó trở nên thiên gọi là thương tật, rỉ máu, đau nhức và bị nhiễm trùng. Nếu không sớm điều trị đó thì bệnh tình đó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Cảm xúc này, tâm tư này, thái độ này, nhận thức này còn hơn như thế. Khi bị một mũi tên khổ đau bắn trúng phải đó, thì chúng ta có khuynh hướng là gì? Ôm nỗi đau đó vào bên trong, đè nén nỗi đau đó, phủ định nỗi đau đó, phớt lờ nó, hoặc là đào tẩu khỏi nỗi đau. Đang khi theo Đức Phật đó là các thái độ ứng xử tiêu cực, cần phải nỗ lực nhận diện và vượt qua. Buông xả được Đức Phật định nghĩa đó, đó là thái độ thản nhiên trước các nỗi khổ niềm đau và các nghịch cảnh khi chúng ta gặp phải trong đời, dầu chúng ta muốn hay không muốn, nó xuất hiện như là một hiện thực thôi. Thì cái công việc của chúng ta là gì? Hãy nhanh chóng khép các nỗi khổ niềm đau đó lại, trước nhất là bằng thái độ và nhận thức. Ví dụ như quý vị đang bị bệnh, bệnh do tuổi già, bệnh do tai nạn, bệnh do bất cẩn, bệnh do thiên tai, bệnh do chính con người tạo ra. Thì thay vì ngồi than vãn, than trời, trách đất, rồi khóc lóc, rồi mít ướt, rồi trầm cảm, rồi bỏ ăn, bỏ ngủ, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, thì ngày càng là thảm họa hơn. Thì chúng ta phải nỗ lực buông bỏ các cảm xúc đó. Và nói rất rõ, khổ đau đã qua, tôi không tiếp tục gắn kết mình với khổ đau, tôi phải vượt lên trên khổ đau. Tôi đang là người hạnh phúc, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc, và tôi xứng đáng có đầy đủ được các hạnh phúc trong đời. Nhắm câu đó thường xuyên thì người gặp khó khăn hay trở ngại thử thách sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ than vãn. Những người thiên đàng về cảm xúc á, thì chuyện ít xích ra nhiều, rất dễ mít ướt về cảm xúc. Có một bất hạnh á, thì than người. Rồi đó, khi mà bất hạnh trỗi dậy đó, thì bắt đầu nối kết quơ vào hết tất cả các bất hạnh trong quá khứ mà vốn nó không còn nữa, kéo nó về với hiện tại, chất đống nó cao lên và đốt cháy hạnh phúc của bản thân. Sau đó đó, bắt người thân của mình phải ngồi lắng nghe. Nếu không lắng nghe thì giận, thì hờn, thì khó chịu, cao có, và nói rằng là tôi bị xúc phạm, tôi bị bỏ rơi, tôi không được quan tâm, tôi không được chăm sóc, tôi là bị gọi là tẩy ra khỏi cái cuộc sống này. Đó là cường điệu và quan tưởng thôi. Và cảm xúc nó có cái tác động tiêu cực như thế, nó cường điệu quá lên, bơm phồng lên, cái chuyện nhỏ sẽ thành lớn. Là vì chúng ta không nhìn thấy nhu cầu xả bỏ nỗi khổ niềm đau là cần thiết. Đa khi cuộc sống này là rất ngắn ngủi, chúng ta có nhiều thứ để nhớ. Nhớ ơn đức ông bà cha mẹ, nhớ ơn nghĩa vợ chồng, nhớ tình người, nhớ tình thân, nhớ bạn bè, nhớ những điều cao quý, nhớ chân lý, nhớ đạo đức, nhớ những giá trị sống. Mắc mớ gì phải để cho tâm mình chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta phải buông bỏ nó. Thì quý vị chỉ cần liên tưởng thế này: để kết thúc một nỗi đau đó, hãy mở tâm ra. Thì cái đối vật mà tâm bám vào tạo ra một nỗi đau đó sẽ có cơ hội được rơi rớt xuống. Lúc đầu là rất khó, nhưng mà tạo thành thói quen. Quý vị cứ liên tưởng giống như mình mở bàn tay ra thì không có cái gì dính ở trên nó nữa. Cứ nương vào cái động tác đơn giản đó. Bởi vì liên tưởng giống như là dây xích bị chặt đi từng mắt, như là cái ngột tù mở tung ra, cánh cửa với ổ khóa đang bị mở ra, hay là cái lồng chim mở lồng ra, chim cắt cánh từ bên trong bay ra và trở về thế giới trời xanh của nó, hoặc là cá trong chậu được thả xuống sông, ao, hồ, nước, rạch, biển để trở về thế giới của chúng. Là liên tưởng đến cái hình ảnh cao quý thông dong đó, thì chúng tự động chúng ta sẽ không có chứa đựng các nỗi độ khổ niềm đau ở trong tâm như hình thức đè nén. Hoặc là quý vị liên tưởng đến hình ảnh gió thoang thoảng, mây bắt đầu bay từ địa điểm này sang địa điểm khác. Đó là tâm buông xả. Nó khác với buông trách nhiệm. Cái người bị mệt mỏi quá, buông bỏ hết, đang có công việc làm vứt bỏ đi, đang đảm trách những cái trách nhiệm không làm nữa, chỉ vì một nỗi đau nào đó, một cái khó chịu nào đó, một cái cơn giận tức nào đó, chúng ta vứt bỏ hết, thì đó là chúng ta đánh mất cơ hội trải nghiệm phúc, đóng góp phúc, xây dựng cho đời. Còn đây buông bỏ được, Đức Phật xác định là buông nỗi khổ niềm đau, buông chấp nhất, buông giận hờn, buông giận dữ, buông điều xấu, buông thói quen tiêu cực, buông chịu đựng tiêu cực, để tâm mình được giải phóng, tâm được tự do, theo đó tâm được bình an đến thật. Kính thưa quý bà con cô bác, đó là 8 phẩm chất cao quý được rút ra từ lời Phật dạy trong các kinh. Ở đây các bác và các cô chú anh chị khi nghe qua đó, có ai nhớ được 2 trong 8 điều không? Quý vị cười biết là nhớ. Có nhiều cười có nghĩa là quên, tức là cười quầy trừ đó. Không sao, Nếu quý vị có lỡ quên thì nghe lần đầu quên là chuyện thường thôi, không sao hết á, chịu khó nghe lại. Nghe lại bằng cách nào? Quý vị lên trên mạng, nhờ con cháu gõ vào google.com, điền tên Thích Nhật Từ, tức là tên của thầy. Sau đó gõ cái tựa đề 8 phẩm chất cao quý, bấm enter một cái thì dẫn quý vị đến cái đường link có bài giảng này để quý vị nghe lại. Và tương tự trên mạng YouTube, thầy đã có khoảng 3.800 đề tài thuyết giảng trong 15 năm qua. Quý vị chỉ cần ghi tên Thích Nhật Từ và điền một cái từ khóa bên hông, rồi bấm enter một cái, nó sẽ dẫn quý vị đến cái đề tài mà quý vị đang cần gọi là tham khảo để biết qua. Và nếu điều nào đó trong đó thích hợp, quý vị nên làm theo để được lợi lạc. Nhân dịp xuân 2018 trở về, kính chúc quý bà con cô bác sức khỏe dồi dào, mọi việc hanh thông, rồi khép lại các nỗi khổ niềm đau quá khứ để trở thành người hữu dụng, hạnh phúc, bình an trong đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.